Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thiệt Giả, Giả Thiệt, kỳ 7, qua sự diễn đọc của
Kiều Loan,
Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Mãn tiệc rồi, cô Phùng Xuân lấy cớ ông Phán đi khỏi, không ai qua nhà, nên cô xin lỗi với cô thầy thuốc Phi mà về sớm. Chị em cầm hết sức mà cũng không được, cô từ giả mấy cô, mấy ông rồi bước lên xe. Ông thầy thuốc Cộn bước ra cửa ngó theo, thấy cô ngồi một cái xe thiệt tốt, đèn mui dọi mặt cô, quai đẹp đẽ vô cùng. Xe chạy rồi, ông trở vô, thấy cô thầy thuốc Phi đứng một mình tại tủ rượu, ông bèn lại gần mà hỏi rằng:
Xin lỗi cô, không biết cô mới đi về đó phải tên là Phùng Xuân, con của thầy Cai Tổng Hùng, ở Cái Còn hay không?
Phải, sao ông biết?
Tôi là người Sóc Trăng, sao lại không biết?
Ông quen sao hồi nãy ông không nói chuyện với người ta?
Tôi quen nhiều, xong lâu gặp rồi tôi sợ lầm, nên tôi không dám hỏi. Cô ấy bây giờ ở đâu vậy cô? Quen với cô nhiều không?
Trời ơi, chị em bạn học mà không quen nhiều sao được? Bây giờ chị ở ngoài chợ Đũi, ông hỏi chi vậy?
Cô ở chi ngoài chợ Đũi?
Người ta có chồng nên ở với chồng người ta chứ ở làm chi?
Cô có chồng hay sao? Xin lỗi, cô biết chồng cô là ai, làm việc gì ở đâu?
Chồng chỉ là ông Phán Thêm, hồi trước làm việc sở thương chánh mà đã hưu trí rồi.
Hưu trí rồi? Trời ơi, bao nhiêu tuổi mà đã hưu trí vậy?
Cô thầy thuốc Phi vừa cười lớn vừa đáp rằng:
Ông Phán già cả gì đó mà ông hỏi. Cách 20 năm trước thì tuổi ông mới lối một cỡ với tuổi ông bây giờ vậy đó mà.
Ông Huyện Khải đứng gần đó, ông vùng nói lớn:
Ê, anh em coi thằng cha cộn chỗ mồi dê rồi kìa. Mới thấy cô Phán Thêm thì chụp hỏi thăm. Mấy sự cộn, mỏ nói dùm cho tòa biết. Kỳ đà già nó dữ lắm đó, tòa láng chán đố tòa khỏi mang quà.
Ông thầy thuốc Cộn cười mà nói rằng:
Tòa nghi bậy bạ hoài à, bà con mà.
Ông Trường Tiền Hy xen vô nói:
Bà con càng ngon nữa.
Ai nấy đều cười rộ, mấy cô ở phòng bên kia đều tụ qua, rồi kẻ nói, người cười, om sòm. Ông thầy thuốc Phi nói rằng:
Ma Phạm có mời ông Phán nữa, rủi ông mắc đi Mỹ Tho nên ông vô không được.
Ông Huyện Khải hỏi:
Tòa có quen với ông Phán đó sao? Không, mỏ chưa biết mặt, bởi vậy Ma Phạm tính mời ông vô đặng anh em làm quen với nhau chơi. Mỏ cũng chưa biết mặt ông. Mà mỏ nghe Ma Phạm nói ổng rụng răng, bạc tóc, bộ cà khu lắm á. Mỏ sợ tụi mình chơi không vô đâu thôi. Mấy ông già nói chuyện đạo nghĩa nghe ngộ chứ. Ngộ cái gì? Họ nói chuyện bắp trầm, nghe buồn ngủ, sợ chết được chứ ngộ. Mỏ nghe mấy ông già nói chuyện lắm á. Tại sao tòa ưa ổng? Mỏ biết rồi. Tòa ổng có vợ nhỏ mà lại bảnh nên tòa ưa chứ gì. Tòa nói bết quá.
Ông Trường Tiền Hy nói:
Ê, cô Phán coi đẹp đẽ quá, mà bộ tướng lại đàng hoàng. Sao cô không kiếm chồng cho xứng đôi vừa lứa? Cổ ưng ông già chi vậy ha?
Cô Trường Tiền bước tới, ngước chồng một cái mà nói rằng:
Cái thứ đàn ông gì mà đi nói hành người ta vậy kìa. Duyên nợ của người ta, mình biết cái gì mà xía vô. Chị Phùng Xuân có chồng như vậy, đó là chị phước lớn hơn tôi nhiều. Mình á, không thấy thì sao, chồng chỉ cưng chị như trứng mỏng, sắm xe hơi mới cho chị đi chơi, mua soạn lớn cho chị đeo mấy chục hột. Có chồng như vậy, có gì nữa mà dị nghị?
Ông Trường Tiền sùng vai nói rằng:
Đàn bà nói thiệt là khó chịu, hễ mở miệng thì biết nói xe hơi, hột soạn, áo mốt, sửa sắc đẹp, chứ không biết khỉ gì hết á.
Cô Trường Tiền đáp rằng: Phải, mà đàn bà
mới người ta đi xe hơi, đeo hột sàng, mặc áo mốt, sửa sắc đẹp, thì người ta nâng cao trình độ cho phụ nữ. Làm như vậy có bại hoại phong tục ở chỗ nào đâu. Chẳng hơn đàn ông mới như mình, hễ thấy gái đẹp thì trầm trồ dòm ngó, mới là xấu hổ chứ. Ông Huyền Khải nạt lớn rằng:
Thôi em, ông thầy thuốc mời tới đây đặng ăn mừng cho con ổng, chứ không phải mời tới đặng diễn tuồng vợ chồng gầy lộn cho ổng coi. Đàn ông thấy gái đẹp thì trầm trồ, ấy là người ta có cái óc ưa mỹ thuật nên không lỗi. Còn đàn bà ham đi xa hơi, ham đeo hộp xoàn, ham đổi mốt, ham sửa sắc, ấy là người ta có chí tấn thủ nên cũng không quấy. Thôi về đi.
Ông thầy thuốc phi muốn cho vợ chồng ông Trường Tiền hết lời qua tiếng lại nữa, nên ông tiếp mà nói rằng:
Hồi nãy ai bài rủ đi Long Hải đó, bữa nào đi thì phải nhất định cho chắc đi.
Mấy cô xen vô mà cãi một hồi, rồi định bữa chủ nhật đầu tháng rồi đi. Cô Huyền Khải lãnh phần rủ vợ chồng ông Phán thêm. Ông thầy thuốc cồn nghe như vậy thì càng thêm phấn chí, nên hứa bữa ấy sẽ đem xe hơi mà rước vợ chồng ông thầy thuốc phi. Ông Huyền Khải nói:
Tòa nói xe của tòa đem về cất dưới Bạc Liêu, xe đâu mà rước, bữa đó xe lên chứ, mà như không lên thì mỏa cũng mướn xe mỏa đi.
Gần 12 giờ khuya, khách mới tan mà về. Vì cô Huyền Khải ân cần rủ ren, mà cũng vì ông Phán thêm muốn cho vợ vui chơi với chị em bạn, nên ông mua đồ hộp, sửa soạn xe, đặng đầu tháng dắt vợ đi Long Hải. Một bữa sớm mời, cô Đốc Học Lan ghé thăm cô Phùng Xuân. Cô than rằng cô muốn đi Long Hải chơi với chị em, ngặt cái gì cô không có xe, nên không biết làm sao mà đi. Ông Phán thêm nghe như vậy thì ông liền mời vợ chồng ông Đốc Học đi xe với ông, và ông hứa đến bữa đi ông sẽ đem xe lại nhà ông rước. Đến ngày hẹn, mới 4 giờ khuya mà ông đã thức dậy, biểu vợ nấu cà phê đặng vợ chồng uống rồi lên xe mà đi. Ông ép vợ phải bận áo ấm, phải choàng san, còn ông thì bận áo xuyến dài đầu đội kết, xong ông cũng bận áo mưa ở ngoài đặng ngừa sương gió. Xe ghé rước vợ chồng ông Đốc Học Lan rồi mới đi. Tới Long Thành thì trời đã sáng, xe của ông Huyền Khải qua mặt thấy trên xe có cô Huyền, lại có hai vợ chồng ông Trường Tiền Hy. Ra tới Long Hải, hai xe đều ghé lại một cái nhà mát. Ông Đốc Học tiến dẫn ông Phán làm quen với ông Huyền và ông Trường Tiền. Cô Huyền cho hay rằng vợ chồng ông Kinh Lý Hải cáo từ không đi. Cô thầy thuốc phi mắc bận với con nên cũng không đi được, còn ông thầy thuốc phi thì đi chung xe với ông thầy thuốc cộn sẽ theo sau. Vì trước khi hiệp nhau thì cô Phùng Xuân đã có tỏ tâm sự của cô cho ông Phán biết. Cô lại có nói người bạc cô là thầy thuốc cộn, bởi vậy nay ông Phán nghe nói có ông thầy thuốc này đi chơi đây nữa thì ông chưng hửng. Ông chưng hửng đây chẳng phải là ông sợ gặp mặt ông thầy thuốc cộn. Trái lại, từ ngày ông cưới cô Phùng Xuân rồi, thì ông muốn biết ông thầy thuốc đó lắm. Biết coi người tướng mạo thế nào mà lòng dạ bạc bẽo như vậy. Ông chưng hửng là vì ông lấy làm lạ, không hiểu tại sao người tán tình đê tiện, giống ân, bội nghĩa, mà bậc thượng lưu trí thức như ông Huyện, ông Trường Tiền, ông Đốc Học đã không khinh bỉ mà lại còn kết bạn lân la. Ông Huyền Khải mướn một cái nhà mát rồi mời hết mấy cô, mấy ông vô ngồi nghỉ, đợi các xe sau tới đủ rồi sẽ hiệp nhau xuống bãi biển đi chơi. Cách chẳng bao lâu, xe của hai ông thầy thuốc ra tới. Ông Huyền Khải tánh mau mắn, nên vừa thấy xe ngừng thì ông chạy ra hỏi ông thầy thuốc cộn rằng:
xe của tòa đâu mà tôi phải mướn xe location tòa đi vậy? Mỏ đã nói xe mỏ Ma Pham đi về chơi Bạc Liêu, dữ hồng, về Bạc Liêu mấy tuần rồi mà chưa lên hay sao? Chưa, trông thế Ma Pham muốn rã hùng hay sao chứ? Tôi phải coi chừng đó.
Ông thầy thuốc cộn rùng vai đáp rằng:
việc đó không quan hệ chi lắm, muốn hùng thì hùng, muốn rã thì rã, mỏ không cần.
Ba người dắt nhau vô nhà Mác. Ông Đốc Học Lan cũng tiến dẫn ông Phán thêm, làm quen với hai người mới tới. Ông Phán nắm tay ông thầy Thúc Phi và nói rằng:
hôm trước ông mời ăn tiệc mà tôi đi không được, điều ấy tôi lỗi quá.
Ông thầy Thúc Phi cười và nói hòa nhã rằng:
hôm đó cô Phán có nói ông Mắc đi Mỹ Tho, anh em còn nhiều ngày, khi này không được thì còn khi khác. Xin ông đừng ngại, bữa nay có dịp biết nhau đây tôi lấy làm vui không biết chừng nào.
Ông thầy Thúc Cộn mắt lo chào hỏi mấy cô trước. Chừng ông dây lại thấy ông Phi với ông Thêm nói chuyện, thì ông đưa tay mà chào mừng ông Phán. Ông Phán ngó thấy, xong ông làm lơ. Ông Đốc Học Làng vỗ vai ông Phán mà nói rằng:
còn ông này là ông thầy Thuốc Cộn ở trong Chợ Lớn.
Ông Phán dây qua cúi đầu làm lễ và nói rằng:
tôi lấy làm may mắn được biết ông. Tôi có nghe đại danh của ông mà mấy tháng rồi, xong chưa có dịp mà gặp lần nào.
Ông và nói và ngó ông Cộn trân trân, xong không cười và cũng không chịu nắm tay. Ông thầy Thuốc Cộn cũng cúi đầu trả lễ, xong bộ ông bợ ngỡ, không nói một tiếng chi hết. Ông Huyền Khải la lớn lên rằng:
ê, thôi, tụi mình kéo nhau ra mấy miếng chơi, chơi xuống tới đây ở trong nhà nói chuyện hoài hay sao?
Mấy ông đồng cởi áo ngoài bỏ tại nhà Mác, chỉ bằng áo sơ mi mà đi. Duy có ông Phán, ông không chịu rời cái áo xuống dài của ông nên quay lượt thượt lắm. Ông thầy Thuốc Cộn với ông Trường Tiền Hy, ông Huyền Khải hăng hái đi trước, kế đó thì mấy cô, và đi và nói chuyện, tiếng cười lộn với tiếng nói, nghe vui vẻ vô cùng. Còn ông Phán với ông Đốc Học, ông thầy Thuốc Phi thì hường hưởng bước theo sau, đàm luận việc đời, quay đồng tình hiệp ý lắm. Mấy ông, mấy cô đi dọc theo bãi biển đến 10 giờ, trời nắng, đói bụng, liền mới rủ nhau trở về nhà Mác đặng kiếm đồ ăn. Mấy cô đều có mua bánh mì, đồ hộp đem theo, nên hiệp đồ lại để chung trên bàn, rồi đứng xung quanh mà ăn với nhau, nói, cười cười, không dứt tiếng. Ăn uống xong rồi, ông Huyền Khải, ông Trường Hy và ông thầy Thuốc Cộn đi đâu mất. Mấy cô nằm nghỉ một hồi, rồi cũng rủ nhau xuống bãi đi chơi. Duy có ông Phán, ông Đốc Học, với ông thầy Thuốc Phi, nằm nói chuyện rồi ngủ trưa trong nhà Mác. Mấy cô thấy theo mấy nước có nhiều con nha bò, con màu xanh, con màu đỏ, quài thiệt là đẹp, lại sóng đánh lên bãi nhiều con ốc hình quai thật là kỳ. Mấy cô mới bỏ giày một chỗ rồi xăng quần đi kiếm nha, kiếm ốc mà bắt. Mắt ham bắt những nha ốc nên đi một lát rồi mỗi người rẽ một nơi, không còn gần nhau nữa. Cô Phùng Xuân đương lui cui kiếm ốc, ông thầy Thuốc Cộn ở phía sau lưng đi tới, cô không hay, thình lình ông kêu mà hỏi rằng:
cô Tư, cô phiền tôi lắm hay sao nên gặp mặt tôi cô làm lơ lãng vậy?
Cô ngước lên thấy ông thì cô chau mày, cô ngó trước ngó sau, thấy mấy chị em rải rác đi kiếm nha kiếm ốc mà ai cũng ở xa hết. Cô bèn cúi xuống cũng kiếm như nãy giờ và cô trả lời với ông rằng: ông còn mặt mũi nào mà nhìn tôi nữa, lẽ thì chỗ này có tôi thì ông phải lánh xa là phải hơn. Ông thầy Thuốc cũng cúi xuống làm bộ như kiếm nha kiếm ốc ông và đi theo cô và nói rằng:
cô phiền tôi thì phải lắm, chẳng những là phiền, dầu cô ghét tôi cũng cam chịu, chứ tôi có dám chối cãi chị đâu. Nhưng mà chỗ này vắng vẻ, tôi xin cô vui lòng nghe tôi nói chuyện một chút.
Thì tưởng ông với tôi đừng có nói chuyện gì nữa, gặp nhau phải làm lãng, dường như thổi này không có biết nhau thì hay hơn.
Cô muốn như vậy thì tôi phải dâng, chẳng những là làm lãng mà thôi, dầu cô biểu tôi chết liền bây giờ tôi cũng vui lòng mà chết nữa.
Thôi đi ông, còn môi miếng làm chi lắm vậy? Ông thầy Thuốc đứng quay mình, mặt ngó mông ra khơi, một tay đè ngực, một tay chỉ trời mà nói rằng:
Kìa trời cao, nọ biển thẳm, nếu lời tôi nói với cô mà không giống với bụng tôi quyết, thì xin trời biển đừng để mạng tôi.
Cô cười mà đáp rằng:
Cần gì ông phải thề, ông chết thì có ích chi cho tôi đâu mà tôi muốn ông chết. Mà chết chi cho uổng, ông có vợ giàu có sang trọng, ông chết rồi ông bỏ cho ai?
Cô nói như vậy tức thị cô muốn cho tôi chết á.
Lời của ông nói thiệt tôi không có hiểu. Tôi nói ông chết uổng, ông chết rồi bỏ vợ giàu có sang trọng lại cho ai, sao ông lại nói tôi muốn cho ông chết?
Cô nói gay gắt chi vậy? Cô nói như vậy không phải là cô muốn tôi chết hay sao?
Lời tôi nói đó là lời chính đáng, có chỗ nào gay gắt đâu.
Cô ghét tôi lung lắm, nên cô mới nói như vậy á.
Tôi với ông bây giờ chẳng khác nào hai người đi đường gặp nhau, không quen, không biết, có chi đâu mà ghét.
Bị cô Phùng Xuân nạn ra hỏi, ông thầy thú cộn không biết làm sao mà gỡ cái giận của cô cho được. Bởi vậy, ông cứ thủng thẳng đi theo cô. Cô Phùng Xuân thấy vậy, cô bèn đứng lên, lại nói rằng:
Tôi xin mời ông đi ngã sát mà chơi, đừng có đi theo tôi nữa. Tôi là gái đã có chồng, nếu ông là người biết lễ, thì vắng mặt chồng tôi, ông đừng nói chuyện với tôi mới phải.
Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, nếu có chồng cô thì tôi nói sao được. Mới vậy tôi thấy cô đi một mình, tôi mới nom theo đây chứ.
Nếu ông mà muốn nói chuyện với tôi mà ông không dám nói thẳng trước mặt chồng tôi, thì chuyện ấy là không chính đáng. Vậy tôi xin ông đừng nói, để lát nữa trở về nhà má có chồng tôi rồi, rồi ông muốn nói chuyện chi cũng đặng.
Chuyện tôi muốn nói với cô là chuyện riêng của hai ta, không nên nói trước mặt một người nào khác.
Thôi, xin ông đừng nói, tôi với ông mới chẳng có chuyện riêng gì nữa hết á.
Cô cứ giận tôi hoài, cô thấy bề ngoài rồi cô giận tôi, cô quán tôi, thiệt tội nghiệp cho phận tôi hết sức.
Lời của ông nói nghe trái tai quá, nếu muốn nói tội nghiệp á, thì có lẽ tội nghiệp cho phận tôi, chứ sao mà tội nghiệp cho phận ông?
Rõ ràng cô hiểu lầm, cô giận tôi, nên cô mới nói như vậy. Hồi trước thầy thương tôi, thầy cô nói để tôi học thành công rồi thầy sẽ gả cô cho tôi. Ơn kiên ngộ của thầy bây giờ tôi vẫn còn mang nặng, chẳng có giây phút nào mà tôi quên được.
Tôi cảm ơn ông.
Xin cô đừng ngạo tôi, để tôi tỏ hết tâm sự cho cô nghe, rồi cô sẽ biết tôi là đứa bạc bẽo hay là đứa đa tình. Từ ngày thầy hứa gả cô cho tôi, thì ngài đem hình dạng của cô vẫn trong trí tôi hoài. Tuy chưa chung chăn gối, chứ tôi coi cũng như nghĩa vợ chồng. Mong học cho mau thành công, đặng tôi đa sum họp. Tôi lo học hết sức, trước đền ơn tri ngộ của thầy, sao làm cho vui lòng cô. Rủi quá, tôi học chưa rồi, mà thầy lại mất đi. Xong thầy mất, chứ cô còn, không lẽ cô phụ lời thầy hứa? Khi tôi thi đậu thầy thuốc rồi, thì tôi bươn bả về, tính thưa với cha mẹ đặng đi nói mà cưới cô. Nào về về nhà tôi hay một chuyện long trời động đất, làm cho tôi thối chí muốn chết phức cho rồi. Số là thầy hứa gả cô cho tôi đó, cha mẹ tôi không hay. Tôi còn học năm chót thì cha mẹ tôi ở nhà lại lo kiếm vợ cho tôi. Qua Bạc Liêu coi con ông huyện, rồi hứa làm xui, đi lễ cầu thân, chỉ còn chờ tôi về thì làm lễ cưới. Tôi về tới nhà, nghe nói như vậy thì tôi chết điên. Tôi tỏ thiệt việc tôi đã hứa hôn với cô cho cha mẹ tới hay, và tôi quyết bề nào tôi cũng cưới cô, chứ tôi không chịu cưới người nào khác. Cha mẹ tôi bối rối, theo cách nghĩa cho tôi nghe rằng, việc làm xui bên Bạc Liêu đã có đi lễ hỏi rồi, bây giờ vô cớ mà hồi hôm, đặng đi cưới chỗ khác, thì người ta kiện thưa, ắt mình phải có tội. Cha mẹ tôi mới khuyên tôi phải nghe lời mà cưới vợ bên Bạc Liêu, miễn là có cưới cho khỏi lỗi thì thôi, chừng cưới rồi muốn liệu lẽ nào tự ý tôi. Làm con đâu dám trái lệnh cha mẹ, vì vậy nên tôi phải cưới vợ bên Bạc Liêu. Song trong bụng tôi quyết định bề nào sao tôi cũng kết tóc trăm năm với cô,
chứ không thể nào tôi ở với vợ tôi được. Mấy lần cô gặp tôi đó, đều không có vợ tôi. Tôi đuổi về dưới Bạc Liêu, tôi không bằng lòng cho ở chung với tôi. Tôi đương tính xin phá hung thú, không dè cô lại lấy chồng, cô không chờ tôi.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Thiệt Giả, Giả Thiệt của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.